Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantailum from Yan, Vadum Bin Lung Chakum Yau Tavui Ha, Nai Tu Tai Lung Ai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài Sách Phúc Âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Sự kêu gọi làm môn đồ của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 9 câu 23 chép: Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Môn đồ có nghĩa là người học trò hay người đồ đệ. Chữ môn đồ xuất hiện trên 250 lần trong Kinh Thánh, nhất là trong bốn sách Phúc Âm, Matthew, Mark, Luca và Giăng, cũng như trong sách Công vụ các sứ đồ. Còn chữ sứ đồ có nghĩa là một môn đồ đã được học tập dạy dỗ, rồi thì được Chúa sai đi làm nhiệm vụ truyền giảng. Một người được gọi là môn đồ của Chúa có trách nhiệm mang sinh lực đến cho tâm linh người nghe, giúp hoàn thiện tư tưởng và củng cố mối tương giao của con người với Đức Chúa Trời. Người môn đồ cần phải hoàn toàn trung tín với Đấng Christ và những sự đòi hỏi phải làm trong đời sống của người ấy. Đức Chúa Trời dùng con người bất kể trạng thái hay khả năng nào, rồi Ngài huấn luyện họ làm việc cho Ngài. Chúng ta nhớ thời kỳ Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã kêu gọi và dùng ông Môi-se để đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nơi mà họ đã phải làm nô lệ suốt bao nhiêu năm. Nếu một người đầu phục và dâng lòng mình để hầu việc Chúa, nếu họ mở lòng tiếp nhận thần linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đặt để vào đời họ mọi khả năng. Dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, tư tưởng người sẽ hướng về Đức Chúa Trời ngày càng thêm và sẽ cùng làm việc với ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tư tưởng của người sẽ được bồi bổ, đưa đến sự am hiểu và ý chí để hoàn tất những điều Chúa muốn. Sự trung tín trường kỳ sẽ đưa tới một mối tương quan mật thiết với Đức Chúa Giêsu, đến nỗi cơ đốc nhân ấy sẽ mỗi ngày càng giống Ngài trong tư tưởng cũng như trong cá tính. Chúng ta không tự mình làm thành môn đồ, mà trở thành môn đồ là một kết quả của việc trả lời tiếng gọi của Đức Chúa Giêsu. Các sách Luca và Matthew đã nói đến sự Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ, ông Giăng, ông Gia-cơ, Andre cũng như Lê-vi, Matthew, và sau này trong đám đông đi theo Chúa có rất nhiều người trở thành môn đồ của Ngài. Môn đồ là người học trò đi theo thầy mình, nhưng công việc của Chúa không chỉ có dạy dỗ mà thôi, mà chủ đích của Ngài là tổ chức một cộng đồng của những kẻ đã được cứu trong một hội thánh. Họ sẽ mang sứ điệp của Ngài truyền rao ra khắp thế gian. Vì lẽ ấy, Ngài cần sứ đồ hơn chỉ là môn đồ. Và Luca đoạn 6 đã ghi lại việc Chúa chọn 12 môn đồ đúng lúc. Bởi vì sau việc Chúa chữa lành bệnh cho người teo tay trong ngày Sa-bát, giới lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái thời ấy bắt đầu lập mưu giết Chúa. Đức Chúa Giê-xu biết đã đến lúc Ngài cần phải bảo vệ chương trình truyền giáo của Ngài và chọn một nhóm người giúp việc tin lành để tiếp nối công việc của Ngài sau khi Chúa phải hy sinh trên thập giá. 12 người mà Chúa chọn là những người bình thường và có cả người tầm thường, về sau trở thành kẻ phản bội. Nhưng điều đó cũng nằm trong chương trình của Chúa, để dạy dỗ cho dân sự thời đó và cho hậu thế bài học về sự trung tín và sự bội phản, cũng như kết quả của nó. Ngài cũng gọi các môn đồ vì một mục đích mà thôi, ấy là làm cho họ trở thành những người đại sứ cho vua và nước của Ngài vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài quyền hành động của Cơ Đốc nhân. Thưa quý vị, Voltaire là một triết gia xuất thân từ Pháp Quốc và ông cũng là một người vô thần. Vào ngày cuối đời của ông, Voltaire khẳng đài với bác sĩ đang chăm sóc cho ông rằng: "Tôi đã bị Chúa và loài người bỏ rơi. Tôi sẽ sẵn sàng trao ban cho bác sĩ một nửa gia tài sự nghiệp của tôi nếu bác sĩ có thể cho tôi sống thêm 6 tháng nữa." Vị bác sĩ ung dung trả lời rằng: "Thưa ông không thể sống được 6 tuần lễ thôi, chứ không phải là 6 tháng đâu." Voltaire chán nản trả lời rằng: "Rồi tôi sẽ đi vào địa ngục. Và ông có đi cùng tôi xuống địa ngục chăng?" Không bao lâu sau đó, Voltaire đã đi vào trong quả chết. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự cuối cùng của con người vô thần là tuyệt vọng. Tuy vậy, con người đó có lúc đã nói với tâm thức của mình khi nhìn thấy sự lầm lạc của nhân loại, lao vào ở trong sự lầm lạc quá nhanh. Ông đã so sánh rằng các dòng sông không đổ xô ra biển một cách nhanh chóng bằng con người lao vào sự sai lầm. Các dòng sông không đổ xô ra biển một cách nhanh chóng bằng con người lao vào sự sai lầm. Đó là mức độ sa ngã của loài người vào thời Voltaire. Khoa học chưa được vượt mức cao độ như ngày nay. Với mức độ tăng tiến của nền văn minh ngày nay, con người lao vào tội lỗi không những nhanh như siêu phản lực, mà còn hệ thống hóa một cách hợp tình và hợp pháp, tự do, dân chủ. Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 7 năm 2015 vừa rồi, chính quyền tiểu bang Oregon đã chính thức ban hành điều luật cho phép dân chúng trong tiểu bang được quyền trồng marijuana, buôn bán marijuana và sử dụng marijuana. Marijuana là một sản phẩm độc hại, nó có mãnh lực sai khiến con người đi vào nghĩa ngập, sa đọa, phạm pháp, là một trong tứ đổ tường tồi bại cấm kỵ từ cổ chí kim. Nó làm cho con người hư gia bại sản, mà nay nó đã trở thành tự do để đầu tư trục lợi, bất chấp mãnh lực vô cùng tai hại cho nền tảng luân lý đạo đức của loài người. Ngày 26 tháng 6 năm 2015, một sự kiện cũng khá táo bạo ở trong lĩnh vực luân lý và đạo đức của nhân loại trong nền văn minh hiện đại. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết chấp thuận hôn nhân đồng tính cho cả nước. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đành rằng trong xã hội loài người có một số người bẩm sinh không được may mắn, thân xác và giới tính không được hoàn hảo như mọi người bình thường. Những anh chị em đó đáng thương trong số phận của họ. Nhưng việc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết trắng trợn như vậy là trái với thiên nhiên, không hợp với tinh thần đạo đức, sự dạy dỗ của Phúc Âm và luân lý của dân tộc, của loài người. Việc hôn nhân đồng tính là một chiến dịch hay một phong trào đã gặp nhiều trở ngại phản đối mạnh mẽ ngay từ lúc đầu, nhưng đã nhanh chóng lật ngược thế cờ để thay đổi tư duy của đa số dân chúng trong nước, và từ đó dẫn đến quan điểm của các vị thẩm phán tối cao Pháp viện phán quyết dứt khoát vào ngày 26 tháng 6 năm 2015. Thật là một sự sai lầm quá nhanh chóng. Ngoài Hoa Kỳ còn có gần 20 quốc gia khác tại Bắc Mỹ, Nam Mỹ cũng như Âu Châu đã chấp thuận việc hôn nhân đồng tính. Theo Phúc Âm Tân Ước, Thánh đồ Phaolô đã thẳng thắn cảnh cáo các tín nhân Cơ Đốc như thế nào về hôn nhân đồng tính. Tôi xin trích đọc trong Phúc Âm Tân Ước sách Roma đoạn 1 câu 26 câu thứ 27: Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ ở trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bác hiếp lẽ thật. Ấy vì cái đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khắc nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ôn đức tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Ai họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phá họ theo lòng hư xấu, đang phạm những sự chẳng xứng đáng. Và trong Phúc Âm Cựu Ước, vào thời đại của Abraham và Lot, Đức Chúa Trời đã tỏ ra như thế nào về thị trấn Sodom và Gomorrah? Sách Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 20, Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 20 và câu 21, Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng? Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Sau khi Chúa phán với Abraham điều đó, thì vào lối chiều, hai thiên sứ được sai đến thành Sodom. Lót đang ngồi tại cửa thành, thấy khách đến, Lót đứng dậy nghênh đón. Ông Lót hết sức nài nỉ nên hai vị khách đi với ông về nhà. Lót dọn bữa ăn cho họ. Và trước khi họ đi ngủ thì những người đàn ông Sodom, từ kẻ già đến trẻ, khắp ở trong thành phố kéo đến vây quanh nhà của ông Lót. Chúng gọi ông Lót ra nhà và hạch hỏi. Hai người khách vào nhà anh khi chiều tối ở đâu? Hãy đem họ ra cho chúng ta ngủ với họ. Lót ra khỏi nhà, đóng sập cửa sau lưng lại, rồi văn nài họ rằng: anh em ơi, đừng làm điều đó. Anh em ơi, đừng làm điều ác đó. Đây, tôi có hai con gái đồng trinh, để tôi dẫn ra cho anh em muốn làm gì mặc ý. Nhưng xin đừng động đến hai ông khách của tôi, vì họ đến tá túc dưới mái nhà tôi. Nhưng họ đáp lại: tránh ra, tay này đến kiều ngụ mà nay dám dở giọng quan tòa, ta phải xử tội mày nặng hơn hai người kia. Họ bèn xông lên, tiến gần lại cửa để đập phá cửa. Nhưng hai người khách đưa tay ra kéo Lót vào, đóng sập cửa lại, rồi làm cho đám đàn ông đang vây quanh cửa, từ kẻ trẻ đến người già, đều bị mù mắt đến nỗi tìm cửa mệt mỏi mà không tìm được. Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc lên, Chúa lập tức cho mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt Sodom và Gomorrah. Ngài thiêu hủy các thành và mọi người sống trong các thành đó, ngoại trừ gia đình Lót được cứu thoát. Nhưng vợ Lót ngoảnh mặt nhìn lại phía sau và bị biến thành tượng núi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Sodom và Gomorrah đã bị Đức Chúa Trời hình phạt bằng diêm sinh và lửa từ trên trời xuống. Vì cớ nào? Vì cớ họ đã phạm tội đồng tính luyến ái, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà. Đồng tính luyến ái là một lỗi lầm mà Đức Chúa Trời lấy làm cực lòng và gớm ghiếc, đến nỗi Ngài phải nóng giận. Roma đoạn 1 tôi xin đọc một lần nữa: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bác hiếp lẽ thật. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kinh thờ và hầu việc loài chịu dựng nên. Thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Ấy vì cái đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong lòng vòng của họ những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà uôn đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với đều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng đó. Ngày 26 vừa qua, chính quyền Mỹ Quốc sa đà thảm thai, luật tội ủng hộ dân gai, hôn nhân đồng tính xưa nay gặp thời. Hoa Kỳ hướng dẫn loài người đi vào ngõ cụt đời đời hư vong. Hai năm chung sống một phòng, hai người phụ nữ đồng lòng kết duyên, dục tình khác lối tự nhiên, phát huy lối đó khắp biển thế gian, giống như loài thú đi hoang, chờ ngày hình phạt hoàn toàn mà thôi. Sodom, gương xấu lâu rồi, bốn thành lân cận đồng thời với nhau, diêm xanh, lửa đỏ thế nào, trái thiêu dân ác, tội sâu tận cùng. 4000 năm trước đã hừng, Chúa Trời chặn đứng bệnh ung thư này. Hôm nay bùng phát bệnh gai, nhân loài tận diệt, nay mai chắc rồi. Bạn ơi, tỉnh thức đi thôi, thoát ngoài dòng trái của người gai đi. Chúa ta hiện đến tức thì, đừng làm ông lót yêu vì sô đam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta cầu nguyện và yêu thương giúp đỡ những anh chị em bất hạnh vì bẩm sinh giới tính không được bình thường như chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nào tạo môi trường làm cho anh chị em đó vấp phạm trái luân lý tự nhiên của con người và sự dạy dỗ đạo đức của Chúa qua phúc âm. Là tín nhân Cơ Đốc, sống trong xã hội có nền văn minh, dân chủ, tự do, chúng ta phải nhờ ơn Chúa đừng để sự lạm dụng của sự tự do, dân chủ mà vấp phạm với Chúa. Thánh đồ Phaolô đã ăn cần nhắc nhở, ăn cần khuyến khích và ăn cần điều này. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích lợi. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Vâng, là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta có quyền hạn hành động mọi sự. Những cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể hành động mọi sự đó có ích lợi hay không? Ích lợi cho cái khác, ích lợi cho mình. Và trên hết, làm sáng danh Chúa. Thì mọi điều có quyền làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Mỗi tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải nhờ ơn Chúa khi chúng ta đối diện với mọi sự và chúng ta hành động, thì phải làm gương tốt để làm sáng danh của Đức Chúa Trời. Thánh đồ đã lấy chính mình làm gương rằng mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích lợi. Mọi sự tôi có quyền làm, nhưng chẳng để sự gì bác phục được tôi. Là tín nhân Cơ Đốc, sống trong thời đại văn minh và sự lầm lạc lao vào nhanh chóng, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta sống một đời sống có ý nghĩa, có lợi ích cho những người ở xung quanh, và trên hết làm sáng danh Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự sống và đã chết cho tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã sống lại ban cho chúng ta quyền phép trong sự chiến thắng của Ngài để chúng ta sống một cuộc đời không vấp phạm cùng Chúa. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.